12. Nam mô Nara cẩn trì. Trong câu chú này, Nam mô vẫn có nghĩa là quy y và quy mạng kính đầu. Nara dịch nghĩa là hiền, bậc hiền giả chỉ cho hàng Bồ Tát. Cẩn trì dịch là ái, có nghĩa là tình thương yêu. Trong ý niệm lòng từ bi bảo hộ, che chở cho mọi loài, thế nên lòng từ bi của bậc hiền giả, Bồ Tát thường đem đến sự bao bọc che chở cho chúng sinh. Trước đây tôi đã giảng về 10 loại tâm được đề cập trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Quý vị nên y cứ theo 10 loại tâm này mà công phu tu tập. Nara cẩn trì, hán dịch là hiền ái thiện hộ, có liên quan đến nghĩa thứ nhất, nghĩa thứ sáu và nghĩa thứ 10 trong 10 loại tâm. Đó chính là tâm đại bi, tâm cung kính và tâm vô thượng bồ đề. Câu chú này đại biểu cho 3 loại tâm như trên. 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Hê rị có nghĩa là tâm, tâm này có ý nghĩa gì trong 10 ý nghĩa? Nghĩa thứ tư là vô nhiễm trước tâm. Tâm này giúp cho quý vị duy trì bản tâm thanh tịnh của mình. Khi quý vị khởi tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi, thì tâm quý vị liền bị ô nhiễm, không còn thanh tịnh nữa. Khi tâm quý vị không móng khởi những niệm ô nhiễm ấy, thì tâm quý vị được thanh tịnh. Maha có nghĩa là đại, cũng có nghĩa là trường. Bàn đà sa mế nghĩa là sao? Nếu tôi không nói chắc quý vị chẳng thể nào biết được, nên quý vị muốn biết thì trước tiên tôi phải giảng, lúc đó quý vị mới hiểu được. Quý vị mới nói rằng, thì ra ý nghĩa của câu chú ấy là như thế. Bàn đà sa mế có nghĩa là đại quang minh, nghĩa là hào quang rực rỡ chiếu khắp. Bàn đà sa mế lại còn được dịch là trường chiếu mệnh, nghĩa là ánh sáng thường chiếu soi rộng khắp mọi nơi. Nguyên câu Hê rị ma ha bàn đa sa mế có nghĩa là tâm đại quang minh, nghĩa là ánh sáng của tâm lực, quang minh của tâm lực thường chiếu rộng khắp, mãi mãi siêu việt cả không gian vô cùng, thời gian vô tận. Từ một di trần cho đến vô cùng vô tận thế giới đều có sự hiện hữu của ánh sáng ấy. Quý vị sẽ nói, à, cái đại quang minh của tâm ấy tôi đã nghe trong kinh giảng nói rất nhiều rồi, và dân. Nhưng trừ phi quý vị không nghe tôi giảng giải thần chú đại bi thì quý vị không thể nào biết được. Tôi sẽ giảng cho quý vị rõ. Thật là khó gặp được người nào có thể giảng giải về chú đại bi một cách rõ ràng tường tận. Thực vậy, hoàn toàn thực tình mà nói, không mấy người thể nhập được rốt ráo ý nghĩa của thần chú đại bi hoặc là chuyển được ý nghĩa của thần chú. Sẽ có người hỏi, thế làm sao sư phụ biết được? Quý vị khỏi cần phải hỏi tôi, vì tôi đã không hỏi thì thôi, chứ quý vị đừng nên hỏi tôi tại sao mà tôi biết được. Dĩ nhiên là tôi phải biết, nếu tôi không biết, tôi không thể nào giảng giải cho quý vị nghe được, vì thế đừng nên hỏi tại sao tôi lại biết. Thay vì quý vị hỏi tại sao tôi biết, thì quý vị hãy quay trở lại hỏi chính mình, tại sao mình lại không biết. Nếu quý vị biết được lý do tại sao mình không biết, thì quý vị sẽ rõ được tại sao tôi biết. Trái lại, nếu quý vị không thể nào rõ được tại sao quý vị không biết, thì quý vị cũng không thể nào rõ được lý do tại sao tôi biết. Đó chính là điều làm nên sự kỳ diệu vậy. Chẳng hạn có người đã hỏi tôi rằng, tại sao thầy làm người xuất gia? Tôi đã không trả lời câu hỏi đó mà lại hỏi rằng, tại sao anh lại không làm người xuất gia? Nếu anh biết được lý do vì sao anh không xuất gia, thì anh sẽ hiểu được vì sao tôi lại xuất gia. Hỏi về đạo lý trong Phật Pháp cũng như vậy. Thay vì quý vị hỏi, làm sao mà tôi hiểu được đạo lý ấy, thì quý vị hãy tự hỏi lại chính mình tại sao mình không hiểu được. Khi quý vị đã hiểu được tại sao mình không biết, thì quý vị sẽ hiểu được tại sao tôi lại biết được đạo lý ấy. Này quý vị đều là những người có nhiều thiện căn, nên được dự pháp hội giảng chú đại bi. Vậy quý vị phải nên hộ trì, bảo trọng cho thiện căn của mình. Tự mình phải khéo vận dụng thiện căn ấy để tu học và liễu nhập Phật Pháp, đừng để hoài phí một phút giây nào cả. Hiện tại chúng ta đang sống vào thời mạt Pháp, chư Phật và Bồ Tát rất ít thị hiện ở thế gian. Thời gian này, lòng người đang tiến dần đến chỗ hoang liêu điêu tàn, không dễ gì gặp được chánh Pháp, cũng không dễ gì gặp được bậc chân thiện tri thức. Có lần tôi bảo các đệ tử rằng, ở Đài Loan có mở đại giới đàn, năm huynh đệ các con nên đến đó cầu thỉnh để được thọ giới pháp. Các đệ tử gửi thư cho tôi biết nhiều người ở Đài Loan nói với họ rằng, chẳng cần phải tu hành gì cũng có thể thành tựu đạo nghiệp. Các đệ tử của tôi trả lời rằng, chúng tôi cũng là những con người như những con người khác, nếu không chịu tu hành thì làm sao có thể tựu thành Phật đạo, nếu không công phu hành trì thì làm sao liễu ngộ được chánh pháp. Nếu quý vị nói rằng không cần phải dụng công tu tập mà cũng thành Phật, liễu đạo, thì trước đây Đức Phật chẳng cần vào núi tuyết tu suốt 6 năm làm gì, rồi sau đó đến ngồi với cội Bồ Đề tinh chuyên thiền định suốt 49 ngày, đến khi sao mai vừa mọc thì Ngài tựu thành chánh giác. Đức Phật còn phải tu hành mới thành tựu chánh giác, còn mọi chúng sinh như chúng ta, nếu không tinh tấn tu hành thì làm sao có thể thành Phật được? Ai ai cũng đều biết phải nhờ vào tu hành mới đạt được Phật quả, nhưng người chân thật tu hành thì rất ít, và ai cũng đều biết nếu không chịu tu hành thì đều có thể bị đọa vào địa ngục, nhưng người không chịu tu hành thì không sao kể xiết. Nghiệp lực thế gian thật là không thể nghĩ bàn. Quý Phật tử, sống trong thời mạt pháp mà có được điều kiện để nghiên cứu Phật pháp thì nên dũng mãnh tinh tấn lên, không nên biếng nhác. Hãy siêng năng công phu, tinh cần đạo nghiệp mới mong có ngày thành tựu. Nếu không tinh tấn dũng mãnh mà mong thành tựu đạo nghiệp thì không thể nào có được. Vì thế nên quý vị đừng ngại gian nan, khổ nhọc, chướng duyên, tai ách, mọi thứ nên quên. Phải đánh trống dũng mãnh lên để cho tinh thần phấn chấn, chỉ một hướng thẳng đến công phu mới mong có ngày thành tựu quả vị Phật. Tôi đang nói về sự vi diệu của Phật pháp. Nếu quý vị không phát khởi niềm tin vào trí tuệ siêu việt thì đạo lý này đối với quý vị cũng chẳng có lợi ích gì. Quý vị có thể thâm nhập Phật pháp từ mọi sinh hoạt trong cuộc sống, từ mỗi bước chân lặng lẽ của thời gian trong toàn thể pháp giới. Trong Phật pháp, điều gì quý vị cũng muốn diễn bày cho rõ ràng minh bạch thì thường bị đánh mất những lý sâu màu vi diệu. Nay dù tôi có trình bày hết diệu lý của Phật pháp, nhưng nếu quý vị không tin sâu và không hành trì thì điều tôi giảng không còn là diệu pháp nữa. Hơn nữa, sự hành trì cần phải thường xuyên vào mọi lúc mọi nơi với tinh thần tinh tấn, không lui sụt, không biếng nhác. Đây là điều khẩn thiết nhất. Nếu quý vị mọi thời, mọi lúc đều hướng về phía trước mà nỗ lực công phu thì nhất định một ngày kia sẽ trực nhận ra mặt mày xưa cũ của chính mình. Bàn Đà Sa Mế dịch nghĩa là Đại Quang Minh hay Trường Chiếu Minh, tiêu biểu cho nghĩa thứ năm trong 10 nghĩa của tâm, đó là quán tâm không. Thông qua quán tâm không, hành giả mới có được trí tuệ. Với trí tuệ, hành giả mới có được quang minh. Có được quang minh mới tỏa chiếu, soi sáng khắp mọi pháp giới được, tức là không còn tối tâm mê muội, tức là không còn vô minh. Sao gọi là vô minh? Vì tâm của quý vị không có được sự tỏa chiếu soi sáng khắp mọi pháp giới, do vì quý vị không có được đại quang minh. Nếu quý vị có được đại quang minh thì tâm quý vị liền có được sự tỏa chiếu soi sáng khắp mọi pháp giới, có nghĩa là quý vị đã chuyển hóa được vô minh. Một khi vô minh đã bị chuyển hóa sạch rồi thì pháp tánh hiển hiện, đây chính là trí tuệ chân thật của quý vị. Thuở xưa vào triều đại nhà Lương ở Trung Hoa, có thiền sư Chí Công là một bậc đại đức cao tăng. Không sử sách nào ghi lại song thân của thiền sư là ai. Người ta thường kể với nhau rằng, một hôm nọ, có người phụ nữ nghe tiếng khóc của một hài nhi trên cành cây cao. Cô ta trèo lên, thấy một hài nhi nằm trong tổ chim ưng, bèn đem hài nhi về nuôi. Tuy thân thể hài nhi này hoàn toàn giống như người thường, nhưng những móng tay, móng chân giống như móng chim ưng. Khi trưởng thành, xuất gia tu đạo, chứng được ngũ nhãn lục thông, không biết cha mẹ Ngài là ai, chỉ biết Ngài sinh trong tổ chim ưng, nên mọi người đều phỏng đoán Ngài được sinh ra từ trứng chim ưng vậy. Thời ấy, vua Lương Vũ Đế cũng như mọi người đều rất kính trọng và tin phục các thiền sư, bất luận khi họ gặp những sự kiện gì trong đời sống như sinh con, cha mẹ qua đời, cưới hỏi, họ đều cung thỉnh các thiền sư đến để tụng kinh chú nguyện. Một hôm có một gia đình giàu có thỉnh thiền sư đến tụng kinh chú nguyện nhân dịp đám cưới người con gái của họ, đồng thời thỉnh thiền sư ban cho vài lời chúc mừng để mong rằng trong tương lai việc hôn nhân đều được tốt lành như ý. Thiền sư Chí Công đến nhà ấy, khi nhìn thấy cô dâu chú rể, ngài liền nói: "Thật cổ quái, thật cổ quái. Cháu cưới bà nội, thật cổ quái." Nghĩa là xưa nay chưa từng có một việc như vậy. Đây không phải là chuyện xưa nay thường xảy ra. Thật kỳ lạ khi nhìn một đứa cháu cưới bà nội mình làm vợ. Trên thế gian này, nếu không thông đạt những nhân duyên trong thời quá khứ thì không thể nào lý giải được những mối quan hệ cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, bè bạn của nhau. Vì sao? Vì mọi người đều có thể là chồng hoặc vợ của nhau trong đời trước, một người có thể là cha hoặc là con của nhau trong nhiều đời trước, hoặc một người đều là mẹ và con gái của nhau trong đời trước. Ông nội của quý vị trong đời trước lại kết hôn với con gái của quý vị trong đời này, hoặc là bà ngoại đời trước lại tái sinh làm con gái của quý vị. Tất cả mọi việc đều có thể xảy ra và đều chịu sự biến hóa khôn lường. Trong nhà này, chuyện cháu cưới bà nội là do trước kia khi bà nội sắp mất, bà trăn trối lại với toàn gia quyến: "Con trai ta vừa mới cưới vợ và đã có con nối dòng, con gái ta cũng đã có chồng, ta không còn bận tâm gì nữa." Bà ta hoàn toàn thỏa mãn và đã gạt mọi sự bận tâm qua một bên, ngoại trừ một điều: còn đứa cháu nội, tương lai rồi sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó? Liệu người vợ của nó có đảm đang hay không? Ta không thể nào không lo cho nó được. Bà nắm tay đứa cháu nội và qua đời. Người ta bảo rằng nếu mọi việc đều tội nguyện, lúc lâm chung có được tâm trạng thơi thới thì người chết sẽ nhắm mắt, còn nếu không thì người chết không nhắm mắt được. Bà lão nói: "Bà rất lo lắng cho cháu, bà chết không nhắm mắt được." Nói xong bà ra đi mà mắt vẫn mở. Thần thức của bà vẫn còn lo âu. Khi đến gặp Diêm Vương, bà ta than khóc thưa rằng: "Tôi còn đứa cháu nội, không ai chăm sóc nó." Diêm Vương đáp: "Được rồi, bà hãy trở lại dương gian chăm sóc cho nó." Nói xong, bà ta được đầu thai trở lại ở trong cõi trần. Khi đến tuổi thành hôn, bà ta lấy người cháu nội trước đây của bà, vì vậy nên nói cháu lấy bà nội. Quý vị thấy có phải là cổ quái thật không? Chỉ vì một niệm ái luyến không buông xả được mà tạo nên biết bao duyên nghiệp buộc ràng về sau. Bà ta chỉ vì bận tâm vì đứa cháu mà về sau phải làm vợ cho nó. Quý vị thử nghĩ lại xem, đây chẳng phải là chuyện cổ quái hay sao? Quý vị sẽ hỏi, làm sao mà thiền sư Chí Công biết được điều ấy? Thiền sư biết được là vì ngài đã đạt được ngũ nhãn và lục thông, nên chỉ cần nhìn qua là ngài liền biết được ngay kiếp trước của cô dâu vốn là bà nội của chú rể. Chỉ vì bà nội đã khởi một niệm ái luyến sai lầm, nên nay phải đầu thai trở lại làm người và làm vợ của đứa cháu nội mình. Một niệm lành còn như thế, huống gì là niệm ác? Hoặc khởi trùng trùng niệm ác thì luân hồi trong tam đồ lục đạo biết bao giờ dứt, biết bao giờ mới mong ra khỏi. Thiền sư lại nhìn trong số khách đến dự đám cưới có một bé gái đang ăn thịt. Ngài nói: "Con gái ăn thịt mẹ. Vì miếng thịt mà em bé đang ăn là thịt dê. Con dê này vốn là mẹ của em bé đầu thai lại. Kiếp trước bà ta đã tạo nghiệp ác quá lớn nên phải đọa làm dê, nay lại bị chính con mình ăn thịt. Dòng oán nghiệp khởi dậy do vô minh của chúng sinh không lời nào kể hết được. Chư Bồ Tát thương xót, phát tâm cứu độ chúng sinh là do điểm này." Khi thiền sư nhìn các nhạc công thấy có vị đang đánh trống, ngài nói: "Con trai đang đánh bố. Vì cái trống ấy bịch bằng da lừa, con lừa này chính là cha của anh nhạc công đầu thai vào. Con lừa này bị giết thịt, lấy da làm mặt trống, thật là đau thương cho kiếp luân hồi." Ngài nhìn qua đám cưới nói tiếp: "Heo dê ngồi ở trên." Ngài thấy có vô số loài heo, cừu, dê, gà được đầu thai trở lại làm người, nay họ đều là bà con thân quyến của nhau nên cũng đến dự đám cưới này. Nhìn trong bếp, ngài nói: "Lục thân bị nấu trong nồi, chính là cha mẹ, anh em, bà con, bè bạn do kiếp trước đã sát sinh heo gà quá nhiều để ăn, nay lại bị đọa làm heo dê gà trở lại, rồi bị giết thịt, bỏ vào nồi chiên nấu trở lại." Ngài nói tiếp, mọi người đều vui vẻ chúc mừng nhau. Mọi người đến dự đám cưới đều rất vui vẻ mà chúc tụng nhau. Ngài tự than với lòng mình rằng, trông thấy cảnh ấy mà lòng đau xót, ta biết đó chính là những oán nghiệp xoay dần dai trả, tạo nên nỗi khổ chất chồng. Thiền sư Chí Công biết rõ nhân quả khi nhìn vào gia đình này, làm sao chúng ta có thể hiểu được hết chuỗi nhân quả của từng gia đình với trùng trùng khác biệt nhau ra sao? Cho nên, những người tu đạo phải rất cẩn trọng trong khi tu nhân, vì khi nhân duyên chín mùi thì sẽ gặt lấy quả tương ứng với nhân đã gieo. Tại sao người lại trở lại làm người? Là để trả nợ, trả những món nợ nhân quả ở thế gian. Nếu quý vị không tìm cách trả món nợ này thì nợ nần vẫn tiếp tục như món nợ đã dai của ngân hàng vậy. Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình nuôi một con lừa, dùng nó để kéo cối xay và chuyên chở. Người chủ thấy lừa quá chậm chạp nên thường dùng roi đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi chết, nó được đầu thai làm người. Khi người chủ hay đánh đập lừa chết, lại đầu thai là một người phụ nữ. Khi cả hai người này đến tuổi thành hôn thì họ cưới nhau. Quý vị có biết cặp vợ chồng này sống với nhau như thế nào không? Suốt ngày người chồng đánh đập người vợ, ông đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm vật gì trên tay, cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa chửi, cho dù người vợ chẳng làm điều gì sai trái. Một hôm thiền sư Chí Công đi qua nhà họ, người phụ nữ bèn thưa với ngài, chồng con ngày nào cũng đánh và chửi con quá chừng mà con không biết tại sao. Bạch ngài, xin ngài hãy dùng ngũ nhãn lục thông bảo cho con biết mối tương quan nhân quả của chúng con đời trước ra sao mà đời nay chồng con đánh đập và chửi mắng con hoài vậy. Thiền sư Chí Công đáp, tôi sẽ nói rõ tương quan nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước bà là một người đàn ông, ngày nào bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục nó phải kéo cối xay bột. Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chổi tre. Nay ông chủ được đầu thai lại làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai làm người chồng. Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà, cũng như kiếp trước bà đã thường đánh chửi ông, tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả tương quan với nhau rồi, tôi sẽ bày cho một cách để chấm dứt dòng oán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ trong nhà, ngoại trừ cái chổi đuôi ngựa, chổi dây. Khi người chồng thấy chẳng còn vật gì dùng để đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này để đánh. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó bà mới báo cho anh ta biết nhân đời trước và quả đời sau báo ứng với nhau rất rõ ràng như tôi vừa giải thích cho bà. Anh ta sẽ không còn đánh bà nữa. Người phụ nữ làm đúng như lời thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó để đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn, nhưng lần này cô ta kiên nhẫn ngồi đó chịu đòn cho đến khi ông chồng ngừng tay. Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta kể lại việc được thiền sư Chí Công giải thích cặn kẽ tương quan nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong ngẫm nghĩ, vì thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại rồi tìm ta để đánh chửi. Từ đó ông chồng không còn đánh mắng người vợ nữa. Thế nên quý vị phải biết mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân đã tạo. Quý vị chẳng thể nào biết được trong đời trước ai đã từng là mẹ, là anh, là cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quý vị hiểu được đạo lý nhân quả thì quý vị có thể chuyển hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ những việc ác. Còn một chuyện nữa về thiền sư Chí Công. Một ngày, ngài ăn hai con chim bồ câu. Ngài rất thích món ăn này. Người đầu bếp nghĩ rằng món thịt bồ câu chắc là rất ngon, nên ngày nọ anh ta quyết định nếm thử. Anh ta làm việc này với hai ý nghĩ. Một mặt là muốn thử xem thức ăn hôm nay mình làm có ngon hay không. Một mặt khác, anh ta nghĩ rằng ngài Chí Công ngày nào cũng thích ăn bồ câu, nhất định đây là một món ăn rất ngon, nên muốn thưởng thức một chút rồi mới đem đến cho thiền sư dùng. Khi người đầu bếp mang thức ăn đến, ngài nhìn đĩa thức ăn và hỏi, hôm nay có ai nếm trộm thức ăn này, có phải chính anh không? Người đầu bếp liền chối. Thiền sư liền bảo: anh còn chối, tôi sẽ cho anh thấy tận mắt ai là người nếm trộm, hãy nhìn đây. Ngài liền ngồi ăn, ăn hết hai con bồ câu rồi, ngài liền há miệng rộng. Trong đó, một con bồ câu liền vỗ cánh bay ra, còn con kia thì bị mất một cánh, không thể bay lên được. Thiền sư mới bảo: anh thấy đó, nếu anh không nếm trộm thì tại sao con bồ câu này không thể bay được? Chính là vì ông đã ăn hết một cánh của nó. Chuyện này làm cho anh đầu bếp biết thiền sư Chí Công không phải là người thường, ngài chính là hóa thân của Bồ Tát, thế nên ngài có năng lực biến những con bồ câu bị nấu thành thức ăn rồi thành bồ câu sống. Không phải là Bồ Tát không làm chuyện này được. Thiền sư Chí Công còn thường ăn một loại cá gọi là tuệ ngư, cũng đem cá ra nấu nướng rồi ngài ăn từ đuôi lên đầu, nhưng sau đó ngài lại há miệng ra làm cá sống lại. Vì vậy những việc này là rất thường đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát. Thiền sư Chí Công là một vị Bồ Tát, nhưng không bao giờ ngài nói: các ngươi biết không, ta là một vị Bồ Tát, ta đang giáo hóa chúng sanh, ta có đại nguyện này, hạnh nguyện kia. Các vị không bao giờ móng khởi ý niệm ấy, cho nên chúng ta là hàng phàm phu, dù có thấy chư Phật hay Bồ Tát cũng không thể nào nhận biết được. Việc làm của Bồ Tát cũng gần như hành xử của người thường, nhưng thực chất lại không giống nhau, là vì phàm phu khi hành động chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không nghĩ đến sự giúp đỡ cho người khác, còn Bồ Tát thì chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác mà không nghĩ đến mình. Khác nhau là ở điểm này: Bồ Tát thì tự làm lợi ích cho mình, còn lo làm lợi ích cho người khác, tự giác ngộ mình xong rồi giúp cho người khác giác ngộ, tự độ hoàn toàn, lợi tha hoàn toàn. Ý nghĩa của chú Đại Bi mà tôi đang giảng cũng nằm trong đạo lý này vậy. 14. Tát bà A Tha đậu du bằng. Câu chú này chia làm 3 phần. Khi trì tụng lên, câu chú có 3 nghĩa khác nhau. Tát bà có nghĩa là tất cả, còn có nghĩa là bình đẳng, nên tát bà biểu tượng cho ý thứ hai trong 10 tâm là bình đẳng tâm. A Tha đậu dịch nghĩa là phú lạc vô bần, giàu có an lạc, không nghèo nàn về tâm linh, đạo lý, Phật pháp. Còn dịch nghĩa là như ý bất diệt. Như ý nghĩa là ước nguyện điều gì cũng đều được thành tựu. Bất diệt nghĩa là sự thành tựu do nguyện ấy vĩnh viễn không tiêu mất. Trong 10 loại tâm thì đây là vô di tâm, nghĩa là phú lạc vô bần và như ý bất diệt. Du bằng dịch là nghiêm tịnh vô ưu, là thanh tịnh và trang nghiêm. Trang nghiêm lại thêm thanh tịnh, cho nên không có sự lo phiền ưu não. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ 9, vô kiến thủ tâm. Kiến thủ là một trong 5 món ngũ lợi sử, nghĩa là khi quý vị vừa trông thấy một vật gì, tâm liền khởi niệm muốn chiếm đoạt giữ lấy. Nên với tâm thứ 9, vô kiến thủ tâm là trạng thái không có mảy may vọng động về sự chấp thủ đối với pháp và ngã, đối với chủ thể cũng như khách thể, đối với ngoại cảnh cũng như dòng chuyển biến của thức tâm. 15. A thệ dựng. A thệ dựng là tiếng Phạn, dịch nghĩa vô tỷ pháp, không có pháp nào có thể so sánh được với pháp này, còn có nghĩa là vô tỷ giáo, nghĩa là không có đạo giáo nào có thể so sánh được. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ 7, được gọi là ti hạ tâm, là tâm rất cung kính và tùy thuận bất kỳ người nào mình gặp. Câu chú này còn biểu tượng cho tâm thứ 8, gọi là vô tạp loạn tâm. Đây chính là pháp thanh tịnh không chút cấu nhiễm, chính là pháp bát nhã tâm của Quán Thế Âm Bồ Tát. 10 loại tâm này là tướng của Đà La Ni, chúng ta phải đem những đạo lý này hành trì không sao nhãn và gián đoạn. Chúng ta tu tập theo tinh thần của Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni thì chắc chắn sẽ thành tựu đạo nghiệp, đắc thành chánh quả.